Hello，
人给你。
Xin chào tất cả các bạn, mình là Việt Hùng. Các bạn đang lắng nghe series podcast Alo, ngành kể nè từ câu lạc bộ Mazon trực thuộc trường đại học Văn Lang. Series này được tạo ra để giúp các bạn hiểu rõ hơn về marketing từ A đến Á và đồng thời đưa marketing đến thật gần bên bạn bằng những câu chuyện chân thật và những chia sẻ thú vị từ các anh chị khách mời. Mong các bạn hãy đón nhận sản phẩm đầu tay này của chúng mình. Và bây giờ thì enjoy yourself.
Marketing thay đổi khi đời thay đổi là tập thứ tư của chuỗi series đầu tiên trong chuỗi podcast Alo ngành kể nè của chúng mình. 10 năm trước chúng ta có xe ôm, 10 năm sau chúng ta có Grab, Gojek, 10 năm trước chúng ta tiếp cận với K-pop qua những bài báo học trò. Ngày nay Internet đã giúp ta làm điều đó và nhiều hơn nữa. Thời đại công nghệ số ra đời, những cuộn phim Kodak, Fujifilm bây giờ gần như đã nằm trong dĩ vãng khi ai cũng có cho mình một chiếc máy ảnh kỹ thuật số hay đơn giản là một chiếc điện thoại thông minh có khả năng chụp những thứ bức ảnh sống ảo lộng lẫy. Thế giới đã, đang và sẽ luôn thay đổi một cách ngoạn mục như vậy đấy. Còn các bạn thì sao? Các bạn sẽ thích ứng và thay đổi theo thời cuộc để có thể vươn lên như Apple chứ? Hay bạn sẽ đứng mãi ở vinh quang mà bạn đã từng có và cuối cùng sụp đổ như BlackBerry? Đến với tập podcast ngày hôm nay, chúng mình sẽ đào sâu và làm khó chị expert Võ Thái Thảo với chủ đề Marketing thay đổi khi đời thay đổi. Hãy lắng nghe xem chị Thảo sẽ trả lời những thắc mắc xung quanh chủ đề như thế nào nhé. Thì lời đầu tiên, em chào chị Thảo ạ. Thì chị có thể giới thiệu đôi lời về bản thân để các bạn nghe podcast được biết thêm về profile xịn sò của chị được không ạ?
Xin chào mọi người, chào Hùng, chào chương trình. Xin chào các bạn đang lắng nghe chương trình podcast ngày hôm nay. Hiện tại chị đang làm việc ở trong mảng truyền thông và nghiên cứu rất là nhiều về gamification. Hiện tại chị đang làm ở công ty Way là một cái gamification platform chuyên nghiên cứu để mà ứng dụng gamification vào trong marketing. Trong cái công việc trước giờ của chị thì cũng không có gì theo chị thấy thì cũng không có gì xịn sò hết, tại vì đó là tất cả những gì mà một người làm marketing hay làm thôi. Cho nên là trong suốt cái quá trình mà chị chia sẻ thông tin ngày hôm nay á, chị sẽ cố gắng kể lại những cái trải nghiệm của chị khi chị nhìn vào marketing, cũng như là một vài những cái bài học, kinh nghiệm, cũng như là những cái chia sẻ theo góc độ cá nhân của chị cho các bạn cùng nghe ha.
Em cảm ơn chị ạ. Thì marketing là một ngành có sự chuyển biến không ngừng nghỉ. Ngày xưa, bây giờ hay tương lai, marketing có những quan điểm khác nhau, những suy nghĩ khác nhau. Thì chị có suy nghĩ như thế nào về marketing qua các thời kỳ ạ?
Chị thì chị thấy là đúng là marketing nó thay đổi, và cái thay đổi này chị tính theo ngày theo giờ luôn á, chứ cũng không phải là theo ngày hay theo tháng nữa. Cái một trong những cái mà chị thấy nó thay đổi nhiều nhất đó là cái hành vi tiêu dùng của khách hàng. Cho đến sau cùng á, thì chúng ta làm ra một cái sản phẩm, kinh doanh một cái dịch vụ gì đó thì cũng xoay quanh cái khách hàng của mình mà thôi. Cho nên chị thấy một trong những cái mà mình cần phải quan tâm nhiều nhất đó là hành vi của con người họ đang thay đổi như thế nào. Và để mà chúng ta có những cái sản phẩm dịch vụ serve cho những cái người, con người mà chúng ta hay gọi là target audience, những cái nhóm khách hàng tiềm năng của mình á, thì nó ra sao? Thì nếu như mà mình hiểu được cái này và mình thay đổi được cùng với họ, adapt được đúng cái thị trường á, thì chị nghĩ là doanh nghiệp thì sẽ sống ổn thôi, dù là mùa Covid hay là không. Thì chị thấy ngày xưa mình sẽ hay mua hàng theo kiểu như là mình đọc báo, đọc tạp chí, hoặc là ngày xưa lúc mà chị vừa mới vào Sài Gòn năm nhất á, mỗi lần mà hỏi là ở Sài Gòn bây giờ mình đi mua quần áo giày dép này kia mình đi ra đâu được ha, thì bắt đầu là một vài những anh chị ở khóa trên hoặc là người quen thì kêu là mày ra Nguyễn Trãi đi, kiểu như vậy. Cái hành vi này nó thay đổi cực kỳ nhiều luôn, nó cực kỳ nhanh. Đó là chị khi mà chị ra Nguyễn Trãi, chị đi bộ một vòng, chị xem thì bắt đầu chị mới phát hiện ra là không, những cái này mình đều có thể mua ở trên mạng hết. Thì chị nhớ đó là lần đầu tiên chị mua hàng ở trên mạng là tầm khoảng học kỳ 2 của năm nhất. Chị nghĩ là rất là nhiều những cái khách hàng xung quanh cũng giống như chị, có nghĩa là có thể họ có nhu cầu gì đó, họ lên mạng họ tìm xem và họ mua. Hoặc thậm chí là họ đang không có nhu cầu gì hết, nhưng mà họ đang lướt cái gì đó, xong họ thấy cái gì đó hay, thế là tự nhiên cái họ tự phát sinh nhu cầu trong tích tắc và bắt đầu họ mua hàng. Chị thấy là khách hàng hiện nay họ có cái nhìn đa dạng, đa chiều, cũng như là họ có những cái nhu cầu nhiều hơn là một cái sản phẩm bình thường họ mua nữa. Cho nên là nếu như mà mình muốn có một cái sản phẩm dịch vụ mà phục vụ tốt được cho họ chắc là cũng rất là khó khăn. Ví dụ như ngày xưa mình làm quảng cáo đi thì mọi người đăng báo đúng không? Khách hàng họ chỉ đọc thôi. Còn bây giờ khách hàng vừa muốn đọc nè, họ còn vừa muốn nghe, thậm chí họ còn vừa muốn nhìn, quan sát, rồi họ còn muốn có tương tác đối với cái sản phẩm hoặc là dịch vụ mà họ đang theo dõi nữa. Cho nên chị nghĩ khoảng 10 năm chị ở Sài Gòn học tập và làm việc ở trong cái ngành marketing này á, thì chứng kiến được rất là nhiều cái sự thay đổi. Theo chị thì cái sự thay đổi này nó theo tốc độ rất là nhanh, nhưng mà nó là một cái thú vị mà chị nghĩ là ai đang làm và học trong cái ngành này họ cũng phải quan sát và adapt theo hết. Hy vọng là ở những cái câu hỏi sau thì chị không biết là chương trình sẽ hỏi cái gì, nhưng mà chị sẽ cố gắng trả lời để các bạn có thể lắng nghe thêm nhiều cái câu chuyện ngày xưa và ngày nay nó khác nhau như thế nào. Còn về bây giờ hỏi một cái câu cơ bản thì chị chỉ biết trả lời vậy thôi.
Dạ, em cảm ơn chị ạ. Những câu trả lời hết sức là chân thật. Thì hiện nay á, nổi hơn hết đó chính là marketing 4.0. Vậy thì theo chị, digital marketing hiểu nôm na là như thế nào ạ? Và nó có tác động như thế nào đến nhu cầu trong đời sống của chúng ta? Thì theo công nghệ đã thay đổi cuộc sống của chị như thế nào?
Có 3 câu hỏi ở đây ha. Câu hỏi đầu tiên là marketing 4.0 theo chị nó là cái gì ha? Thực tế chị đi dạy, chị nghe nhiều những cái marketing 4.0, 3.0 này kia lắm, nhưng mà cá nhân chị thực sự không phải là một người có thể đủ với cái tầm để mà quan sát và biết được là cái thời 3.0 nó sẽ khác biệt ra sao và 4.0 nó sẽ khác biệt cái gì. Nhưng mà chị nghĩ cái khác biệt trong thời điểm hiện tại đó là mình sử dụng cái công nghệ để mà mình có thể giúp sản phẩm và dịch vụ của mình đến với khách hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi và gọn gàng hơn. Nếu như ngày xưa các bạn đăng báo xong mà lỡ có thông tin gì sai, các bạn đâu có sửa chữa được đâu. Nhưng mà ngày nay digital marketing cho phép các bạn sửa chữa cái đó nha. Hoặc là nếu như mà ngày xưa từ cái lúc mà các bạn phát triển ra một cái chiến dịch, các bạn lập kế hoạch, sau đó các bạn bắt đầu đưa cái kế hoạch đó được triển khai ra nó rất là lâu, nhưng mà ngày nay thì nó cũng rất là nhanh chóng. Và chị đã quan sát rất là nhiều những cái doanh nghiệp siêu nhỏ ở thị trường Việt Nam mà họ chỉ cần có duy nhất một cái điện thoại thôi là họ đã có thể vận hành được cái công ty của họ rồi. Mọi thứ nó nhanh gọn hơn rất là nhiều. Thì nói về marketing 4.0 thì chị không biết, nhưng mà nói chung nói về digital marketing thì chị hiểu. Đó là những cái liên quan về mặt tiếp thị, mà ở đó mình sử dụng thêm những cái phần thông tin và công nghệ và kỹ thuật số để hỗ trợ cho quá trình làm tiếp thị này. Thì thường chị nghe các bạn hay nói digital marketing và online marketing nó nhập chung với nhau á, và thường hay sử dụng những cái thuật ngữ đó thay thế với nhau. Thì không biết là chị nói như vậy nó có đúng hay không, nhưng mà các bạn sinh viên hay bị nhầm. Nhưng mà các bạn đừng lo, là tại vì rất là nhiều những anh chị chủ doanh nghiệp và các bạn làm marketing lớn đã đi làm rồi cũng nhầm. Để chị phân biệt một chút xíu cho các bạn dễ hình dung ha. Digital marketing nó là cái tiếp thị có tính chất của công nghệ, đúng không? Thì online marketing nó là cái hình thức tiếp thị mà ở đó mình có cái sự đóng góp của online. Online có nghĩa là những cái thứ liên quan về trực tuyến. Nếu mà chia ra và phân biệt như vậy á, thì mọi người sẽ thấy là cái online marketing nó là một cái tập hợp con của digital marketing. Ở trong digital marketing nó có online marketing và offline marketing nữa. Offline marketing là một vài những cái hoạt động marketing mà nó không có, nó vẫn là sử dụng digital ha, nhưng mà nó không có cái tính chất ở trên trực tuyến. Ví dụ như là các bạn có thể nhìn thấy những cái billboard ở ngoài đường mà nó làm theo cái dạng kỹ thuật số, là những cái màn hình LED chạy á, thì cái đó nó thuộc về digital marketing nhưng mà nó không phải online marketing. Thì hy vọng là các bạn có thể phân biệt được hai cái này cho nó có một cái một vài cái thông tin nó rõ ràng hơn. Đến cái câu hỏi là công nghệ nó đã thay đổi gì chị, thì nó rất là nhiều. Ví dụ như ngày xưa đi, chị chỉ xài một cái laptop và một cái điện thoại rất là cù bắp thôi. Nhưng mà ngày nay á, chị vừa có smartphone, chị có thêm cả laptop, rồi chị có thêm một cái iPad, có thêm một cái bút để mình vẽ trên iPad. Mà mới chắc một thoáng gần đây chị lại mua thêm một cái máy tính để bàn nữa. cái nhu cầu mà sở hữu thêm thiết bị công nghệ nó cực kỳ nhiều luôn. Cho nên là chị có tìm hiểu về cái nhu cầu này, và chị có biết một cái thông tin là hiện tại là tầm khoảng 2020 ha, cái báo cáo này chị đọc năm 2020. Hiện tại thì con người của mình nó trung bình sở hữu khoảng 3,7 thiết bị công nghệ. Thì cái phần công nghệ này nó vừa về số lượng và vừa về chất lượng nữa. Có rất là nhiều những cái campaign tụi em thấy là họ sẽ kêu gọi và cổ vũ cái việc là con người đừng có gắn kết với công nghệ nữa, hãy gắn kết với nhau đi. Kiểu như vậy. Thì chị nghĩ là cái công nghệ nó thay đổi cái nhu cầu và hành vi của con người rất là nhiều. Không chỉ chị mà còn những người xung quanh nữa cơ. Chị thấy nếu như mà bây giờ nói nhiều về digital marketing thì nó sẽ có rất là nhiều thứ để mà nói. Nhưng mà hiểu nôm na, chị nghĩ digital marketing nó là một cái mà nếu bây giờ doanh nghiệp không làm thì sớm muộn gì cũng buộc phải làm thôi. Tại vì đây nó phải là một cái nhu cầu thiết yếu rồi. À, chị nghĩ như vậy.
Em cảm ơn những chia sẻ hết sức là chân thật của chị. Thì hồi nãy là chị có nhắc đến là trung bình một người sẽ sở hữu 3,7 thiết bị công nghệ. Thì em thấy rằng thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay, đặc biệt là trong thời gian dịch Covid-19 hoành hành, thì mọi người sẽ càng ưu tiên sử dụng công nghệ nhiều hơn. Do đó cũng sẽ gây ra tác động không nhỏ đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng. Vậy thì chị thấy hành trình mua hàng của người tiêu dùng hiện nay so với trước đây đã thay đổi như thế nào ạ?
Nhiều chứ. Một cái ví dụ hồi nãy của chị thôi cũng đã thay đổi rất là nhiều rồi. Trong cái suy nghĩ của người dùng và trong cái hành vi người dùng, họ thay đổi cực kỳ nhanh luôn. Chị thấy ngày xưa thì người ta sẽ nghe truyền tai nhau này kia rồi họ mua hàng, nhưng mà ngày nay nghe truyền tai nhau xong có khi là họ phải check rất là nhiều thứ nữa thì họ mới bắt đầu mua hàng. Có một cái thuật ngữ mà chị cũng muốn chia sẻ luôn cho các bạn để các bạn có thể tìm hiểu. Đó là một cái thuật ngữ mà Google xây dựng ra và sử dụng ở trong những cái thông tin kế hoạch của mình đó, từ năm 2017 tới bây giờ, đó là micro moment. Cái micro moment này nó là một cái hình thức mà mình có thể gọi và hiểu về cái hành vi người tiêu dùng khi mà họ có một cái nhu cầu gì đó xuất phát ở trong giây lát, và họ sẽ có thể chi tiêu và bỏ tiền ra mua một cái món hàng ngay lập tức vì một cái lý do nào đó nó rất là bất chợt. Chúng ta trong cái thời đại hiện tại á, chị thấy là mình thường hay nói là cái hành trình mua hàng khách hàng nó rất là dài, nhưng mà song song đó nó cũng có những cái hành trình mua hàng nó rất là ngắn. Chị lấy ví dụ như một cái nhu cầu cơ bản thôi, ví dụ như nhà các bạn bị hư một cái tủ lạnh đi ha, một nhu cầu rất là bình thường thôi, không biết là mấy đứa có cái trải nghiệm này hay chưa, nhưng mà nói chung ở nhà chị mà bị hư cái tủ lạnh thì đáng sợ lắm. Ngay lúc đó là mình phải tìm cái cách nào để mà có thể sửa tủ lạnh ngay lập tức, tại vì nếu như không là đồ ăn ở trong đó nó hư hết. Thì lúc đó mình cũng đâu biết hỏi ai, hay là mình cũng đâu biết tìm ở đâu. Bắt đầu mình lên Google mình search, và mình khi mà bấm và tìm ra được cái số điện thoại nào đầu tiên là mình gọi ngay lập tức cho người ta luôn. Và nếu người ta báo giá thì ok liền một phát luôn, để mà họ qua họ sửa cái tủ lạnh này ngay lập tức cho mình. Thì cái khoảnh khắc như vậy nó gọi là khoảnh khắc micro. Thì các bạn có thể sử dụng cái keyword là micro moment này để các bạn tìm hiểu thêm ở trên Google và biết được một vài những cái thông tin và hành vi người tiêu dùng ở hiện tại ha.
Thì em có thấy là trong vài năm nữa thì Gen Z sẽ là một khách hàng chủ yếu của các doanh nghiệp chào đón. Thì thế hệ Gen Z là khách hàng cực kỳ tiềm năng, bởi đây là cái thế hệ đã được sinh ra trong thời thì Internet trở thành xu thế chủ đạo, và đây có thể coi là người bản địa kỹ thuật số đầu tiên. Thế nên hành vi tiêu dùng của Gen Z khác rất nhiều so với những thế hệ trước. Chị Thảo có thể giúp em hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa Gen Z, Gen X hay các Gen trước đó không ạ?
Hơi khó ha. Tại sao em lại đặt một câu hỏi để chị trả lời một câu hỏi về chính tụi em ở hiện tại? Đùa thôi, nhưng mà thực tế để nói về Gen Z thì chị cũng không có biết nhiều lắm đâu. Nó sẽ dựa trên cái việc là chị nghiên cứu và có một vài những cái campaign mà chị đã phục vụ cho cái nhóm đối tượng này, thành ra chị biết. Chứ còn để mà thực sự hiểu hết tâm lý của cái đám này thì chị không có dám nói là chị hiểu hết Gen Z. Ở đây có một vài campaign chị chạy, nó có một vài sự thật thú vị mà chị muốn share. Chị không biết có đúng hay không nha, lát nữa Hùng có thể confirm lại hồi chị ha. Cái đầu tiên đó là trong cái thời điểm hiện tại, Gen Z nó rất là tôn vinh cái giá trị văn hóa, xã hội và tính chất lâu dài. Chị cũng không hiểu sao nữa, nhưng mà hiện tại Gen Z nó quan tâm tới cái này cực nhiều, nhiều đến mức mà các bạn ấy sẵn sàng có những cái kinh doanh, sản phẩm riêng của các bạn mà nó rất là tôn vinh về con người Việt Nam nè. Thậm chí gần đây chị có thấy một cái brand nói về vua hùng nè, một brand áo thun. Thậm chí là hiện nay có một cái thông tin là bạn muốn bán hàng cho Gen Z thì hãy làm những cái sản phẩm thuần Việt và những sản phẩm organic. Tại vì Gen Z nó không có chịu mua những cái món hàng mà thương hiệu không có mang cái tính chất gọi là green marketing á, kiểu như vậy. Tiếp theo á, là chị thấy Gen Z hiện nay các bạn có một cái thói quen về chuyện kiếm tiền rất là sớm. Chị có đọc một cái report là Gen Z hiện nay kiếm tiền trung bình tầm khoảng 4 triệu mấy một tháng. Và cái độ tuổi trung bình để các bạn bắt đầu kiếm tiền là độ tuổi 16. Trời ơi, chị không bao giờ có thể nghĩ được cái độ tuổi kiếm tiền mà nó sớm như vậy luôn. Ok, một cái thông tin nữa mà chị cũng rất là thích Gen Z, đó là các bạn có một cái cách ngày xưa tụi chị hay gọi là teen code á, có nghĩa là các bạn sử dụng rất là nhiều những cái ngôn ngữ rất là thú vị. Ngôn ngữ ở đây có thể được coi là một cái hình thức để các bạn có thể truyền đạt một cái thông tin nào đó ha. Chị không nói tới chuyện nói và viết không, mà ví dụ như Gen Z có thể dùng emoji nè, Gen Z có thể dùng podcast gì đó rất là thú vị nè, hoặc là Gen Z có thể thông qua một bài hát và nói ra cái thông điệp của mình rất là hay. Mà Gen Z ở hiện tại các bạn có khả năng làm chủ cuộc sống sớm á, cho nên là các bạn cũng có một cái hành vi được gọi là hành vi theo chị nhớ mang máng là hành vi tin vào cái trải nghiệm của mình á. Có nghĩa là các bạn dù biết về cái thương hiệu đó, các bạn có nghe một cái tiếng đồn thổi gì về cái thương hiệu đó chẳng hạn, nhưng mà nếu như cái trải nghiệm của các bạn về cái thương hiệu đó đang tốt thì nó sẽ vẫn là tốt, chứ các bạn không có bị ảnh hưởng đến những cái vấn đề khác. Cái điều cuối cùng mà chị muốn chia sẻ về Gen Z mà chị cảm thấy nó rất là hay, đó là Gen Z rất là quan tâm đến những cái hành vi nó mang tính chất về cộng đồng. Ví dụ như là cái đợt mà Hoàng Sa Trường Sa này, các bạn cũng lên tiếng rất là mạnh mẽ. Rồi những cái về giáo dục, các bạn cũng lên tiếng và rất là thoải mái để bày tỏ cái ý kiến của mình. Chứ ngày xưa cái thời của anh chị đi học mà có buồn bã gì thầy cô đâu có dám nói, nhưng mà bây giờ thì các bạn sẽ nói. Rồi ngoài ra các bạn cũng rất yêu động vật nè, và lên tiếng bảo vệ động vật cực kỳ mạnh mẽ luôn. Và các bạn rất là quan tâm tới những cái chiến dịch mang tính chất về bảo vệ và bảo vệ môi trường, và có thể reduce những cái sản phẩm xung quanh. Cho nên những cái chiến dịch mà làm cho Gen Z hiện tại có rất là nhiều thương hiệu đầu tư làm green marketing là vậy. Thì đó là một vài những cái insight mà chị được biết. Chị nghĩ là tụi em sẽ có thêm rất là nhiều những cái insight thú vị nữa mà có thể tụi em tự tìm hiểu chính tụi em thôi, chứ chị cũng không có dám múa rìu ở mắt thợ.
Vậy thì cho em hỏi là các nhãn hàng từ những cái sự việc đó thì các nhãn hàng đã thay đổi tư duy như thế nào để có thể phù hợp với khách hàng tiềm năng trong tương lai này?
Chị nghĩ cái điều đầu tiên á, đó là nhãn hàng phải có một cái tư duy khác đi so với ngày xưa. Mà chị nghĩ cái tư duy này, nếu mà ai mà được học và tìm hiểu bài bản về kinh doanh và cái nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng thì họ đã biết rồi. Tại vì về bản chất á, cái marketing á, nó không có xoay quanh về cái thị trường này, hàng hóa nó lưu động như thế nào, mà là cái con người ở trong cái môi trường đó nó vận hành ra sao. Nếu mà marketing các bạn lấy cái con người làm chủ đạo, các bạn lấy Gen Z làm cái nơi mà tập trung á, thì các bạn sẽ có cái cách để mà tư duy cho nó phù hợp. Thì Gen Z chị nghĩ là một trong những cái nhóm đối tượng có những cái insight rất là thú vị, và đặc biệt các bạn có ảnh hưởng rất là nhiều về cái chuyển biến của xã hội và thế giới á. Cho nên mình cần phải tìm hiểu rất là kỹ nếu như cái thương hiệu của các bạn trong khoảng 1-2 năm nữa, đám Gen Z là cái đám mà sẽ là cái nhóm đối tượng mà chi tiêu chủ yếu ha. Thì có một cái câu mà chị rất là thích mà chị sẽ share, chị cũng không biết là các bạn ở đây đang học về marketing và chuẩn bị sắp kinh doanh thì có ứng dụng được hay không. Đó là đừng có tìm khách hàng cho sản phẩm của mình, mà hãy tìm một sản phẩm cho khách hàng của bạn. Đó, thì đó là một cái câu mà chị rất là thích, và chị nghĩ là chị cũng muốn share để các bạn sẽ có thể hình dung thực tế là trước khi chúng ta đưa ra một cái sản phẩm nào đó cho thị trường thì chúng ta cần phải biết được là thực sự cái nhóm đối tượng khách hàng đó nó có cần cái sản phẩm này hay không.
Dạ Phong, thì em biết là cái mùa dịch này thực sự rất khó khăn, thì doanh nghiệp cần phải nắm bắt insight khách hàng thật nhanh để có thể thay đổi kịp thời đại. Thì hành vi tiêu dùng của khách hàng cũng sẽ thay đổi đáng kể trong mùa dịch này, phải không chị? Vậy thì những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì có những hành động như thế nào để không bị ảnh hưởng quá nhiều đến doanh thu ạ?
Hiện nay thay đổi nhiều chứ. Chị nghĩ là cái mùa dịch này là một cái mùa mà thay đổi cực kỳ luôn. Gần đây chị có xem một cái report cũng rất là dễ thương, đó là mọi người sẽ thèm món gì ở trong cái mùa dịch này, và sau mùa dịch mọi người có nhu cầu ăn cái gì nhiều nhất á. Thì hai cái keyword được nhắc tới nhiều nhất mà chị không bao giờ chị nghĩ tới luôn, đó là trà sữa với bún bò. Chị không biết là cái hành vi của mình có thể thay đổi và có thể đồng bộ như vậy luôn. Chị có quen một người anh làm trong ngành cũng rất là lâu á, anh có nhận xét một cái câu là anh cứ tưởng là trà sữa nó chỉ là một cái thời trôi qua như kiểu trà chanh ngày xưa thôi, nhưng mà không ngờ là trà sữa nó có thể giữ vững được cái vị thế của nó lâu tới mức như vậy. Thì chị nghĩ là cái thời Covid này nó cũng như vậy thôi. Chị nghĩ những cái thương hiệu nếu mà không muốn bị ảnh hưởng quá nhiều về doanh thu á, thì nên chú ý về những chuyện như sau. Một á, là mình có khả năng linh động ở trong cái sản phẩm của mình hay không. Chị lấy ví dụ như một vài quán cà phê nó process chuyện này cực kỳ nhanh luôn. Đó là ngày xưa nó pha cà phê đúng không? Nhưng mà ngày nay nó không bán cà phê được, nó bắt đầu chuyển sang bán nguyên liệu để pha cà phê tại nhà. Nó sẽ làm những cái set đồ này kia sẵn có, set trà sữa này kia sẵn có. Các bạn muốn trà đào có luôn set trà đào cho các bạn. Sau đó các bạn về nhà tự chế biến, vừa vui mà còn vừa có thể có nước uống, mà bên doanh nghiệp còn có doanh thu nữa. Chị nghĩ trong cái thời đại này, nếu mà doanh nghiệp nào có khả năng adapt nhanh với cái hành vi và với cái thị trường á, thì sẽ rất là dễ sống. Cái thứ hai nữa, chị nghĩ thời điểm hiện tại là một cái thời điểm phù hợp để chúng ta bắt đầu làm những cái hoạt động liên quan về digital và bắt đầu liên quan về những cái activity ở trên online. Nó không có còn nữa cái thời kỳ mà mình có thể bán hàng xung quanh ngoài chợ này kia, mà bây giờ mình cần phải chuyển đổi và mình cần phải biết, ít nhất là mình cũng cần phải biết mở một cái gian hàng cho Shopee nó ra làm sao, bán được hàng cho nó này kia nó như thế nào. Đấy, thì chị nghĩ đó là những cái mà doanh nghiệp cần phải cực kỳ lưu ý. Còn để mà đi sâu hơn rồi thế này hay kia thì chị nghĩ là chắc là trong cái khuôn khổ chương trình ngày hôm nay thì chị cũng không có chia sẻ được hết hoàn toàn. Có thể là mọi người đọc bài và xem thêm những cái thông tin ở trên mạng. Còn nếu như riêng các bạn nghe podcast ngày hôm nay mà có những câu hỏi thắc mắc gì thêm thì có thể liên hệ với chị để hỏi thêm ha.
Dạ, em cảm ơn chị ạ. Thì thường người ta hay nói là marketing thay đổi khi đời thay đổi. Thì theo chị là những khó khăn gì mà một marketer sẽ phải đối mặt trong tương lai ạ?
Nhiều chứ, nhiều. Không chỉ trong tương lai đâu mà bây giờ cũng phải thay đổi rất là nhiều rồi nè. Chị nghĩ một trong những cái thứ mà các bạn phải thay đổi liền bây giờ đó là các bạn thay đổi cái tư duy để mà học và phát triển thêm về marketing. Cái thứ nhất á, là hiện nay rất là nhiều những cái công ty họ đang tìm kiếm một ai đó có khả năng multitask. Multitask không có phải là ở trong một lúc các bạn có thể làm được nhiều thứ. Dĩ nhiên các bạn sẽ cần phải phân bổ và có sự tập trung nhất định. Nhưng multitask ở đây có nghĩa là bạn biết làm content đi, nhưng bạn cũng phải biết một chút xíu về kỹ thuật ads. Rồi bạn cũng phải biết một chút xíu về những cái kỹ thuật về tư duy, về thiết kế. Thì biết không hẳn là, có một vài công ty thì chị không có bàn tới những cái công ty nó mang tính chất kiểu như là tận dụng nhân sự nha. Nhưng mà các bạn biết như vậy để làm gì? Cái thứ nhất, các bạn có một cái kỹ năng để các bạn có thể giao tiếp với những phòng ban khác nhau. Cái thứ hai là các bạn có đủ kiến thức để các bạn biết là sang ở bên cái phòng liên quan về lập trình, một bạn làm nội dung qua bên đó có thể nói được chuyện gì. Đó, nó có rất là nhiều những cái như vậy mà các bạn cần phải học. Ngoài ra thì các bạn cũng cần phải xác định được cái đường hướng phát triển của các bạn nó sẽ như thế nào và những kỹ năng gì các bạn sẽ cần phải tập trung. Rồi, một trong những cái nhóm kỹ năng cứng mà các bạn nghĩ là các bạn sẽ có thể rất là dễ dàng để có thể nhận được những cái offer tuyển dụng mà hiện nay chị thấy rất là nhiều bạn tham gia học, nhưng thực tế ở trên một vài những cái doanh nghiệp đã được phỏng vấn thì đây lại là những cái nhóm kỹ năng được xếp thấp nhất ở trong những cái nhóm kỹ năng họ cần. Đó là ba kỹ năng marketing, writing và graphic design. Trong khi đó ở trong cái báo cáo mà chị được biết thì những cái kỹ năng mà họ quan tâm nhất là cái kỹ năng liên quan về máy tính, những cái kỹ năng liên quan về chuyện analytical skills và những kỹ năng liên quan về chuyện IT. Cho nên là các bạn cũng phải cân nhắc về việc là các bạn cần phải phát triển và đi học về kỹ năng gì, thì các bạn có thể tham khảo những cái phần hard skill của những cái bên trường đại học này và những bên làm nhà khảo sát hành vi á, để họ đưa ra. Ngoài ra ở trong những cái nhóm kỹ năng mềm mà các bạn phải phát triển á, thì các bạn cũng cần phải phát triển những thứ liên quan về kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm bài tập nhóm, làm việc nhóm, và đặc biệt là cái kỹ năng nó liên quan về quản lý về thời gian đó. Trong số những cái kỹ năng mềm này, lúc mà chị đọc á, thì chị có thấy cái kỹ năng nằm ở top 10 là một kỹ năng mà chị không bao giờ chị nghĩ tới luôn, đó là kỹ năng liên quan về stress management. Cái nghĩa là các bạn quản lý cái mức độ căng thẳng cho công việc của các bạn ra sao. Đó, thì hiện nay doanh nghiệp nó thay đổi rất là nhiều và marketer cũng cần phải thay đổi như vậy. Thì chị rất là hy vọng các bạn song song trong quá trình các bạn input những thứ liên quan về kiến thức thì các bạn cũng học được thêm những cái kỹ năng để mà sau này trong cái công việc của các bạn nó trở nên đơn giản hơn thôi. Thì đó là cái phần chia sẻ của chị cho câu hỏi này ha.
Yeah. Thì đúng, marketing thay đổi khi đời thay đổi, cũng như là chủ đề của podcast ngày hôm nay. Thế nên các bạn đã và đang sẽ theo ngành marketing sẽ phải đối mặt với vô số chông gai trên con đường trở thành một marketer chuyên nghiệp. Chính vì vậy mọi người cần phải có sự chuẩn bị hành trang kỹ càng từ bây giờ. Thì em thấy có một thực trạng hiện nay rất phổ biến, đó chính là có rất nhiều bạn đã bắt đầu startup, bắt đầu kinh doanh từ rất sớm. Theo cá nhân chị thì những bạn đó cần chú trọng vào những kỹ năng gì không ạ?
Hiện nay nếu mà bạn nào chuẩn bị kinh doanh hoặc là đang làm kinh doanh ha, chị nghĩ những kỹ năng rất cơ bản của các bạn phải có thôi, đó là kỹ năng về việc sử dụng máy tính văn phòng cơ bản. Những cái liên quan về chuyện là cái file Word này viết như thế nào, canh lề này kia ra sao, màu chữ như thế nào, rồi một cái file để mà thuyết trình thì cần phải có cái gì. Ở trong Excel làm bảng lương thì sẽ ra sao, nhập kho, tồn kho này kia nó sẽ như thế nào. Những kiến thức văn phòng rất cơ bản ha. Cái thứ hai mà chị nghĩ là các bạn cần học đó là những cái thứ liên quan về social commerce. Cái social commerce là một trong những cái keyword chị nghĩ mới được sử dụng tầm khoảng chắc 3-4 năm trở lại đây ở thị trường Việt Nam thôi. Chị không biết trên thế giới thì sẽ như thế nào. Nhưng mà chị nghĩ là các bạn cần phải có những kỹ năng liên quan về chuyện vận hành một cái kênh, một cái kênh ở trên online đi. Chị nói cơ bản như vậy. Thì các bạn cũng cần phải biết để mà đo lường, vận hành nó. Và các bạn cũng cần phải biết thử là nhóm đối tượng của khách hàng của chúng ta họ đang tập trung nhiều ở đâu để mà có thể theo dõi và đầu tư cho nó phù hợp. Và cuối cùng chị nghĩ một trong những cái mà các bạn cần phải cực kỳ quan tâm đó là các bạn phải hiểu về cái việc là các bạn tuy học nhiều, tham khảo nhiều, lắng nghe nhiều cũng như tìm hiểu nhiều, nhưng các bạn cũng cần phải lắng nghe một cách có chọn lọc. Chứ không phải là những kiến thức nào các anh chị đi trước truyền tải nó cũng đúng hết 100%. Mà cũng không phải những anh chị đi trước nói những cái thứ nó sai, mà là những cái thứ đó về thực tế nó có phù hợp với mình hay không thôi. Cho nên là trong quá trình mà lắng nghe, không chỉ với chương trình của chị hay không, mà chị cũng hy vọng là trong những cái chương trình khác, khi các bạn lắng nghe thì các bạn có thể học được thêm những cái keyword, những cái skill mới. Và song song đó thì các bạn cũng có thể chắt lọc và lựa chọn những điều phù hợp cho mình ha.
Em rất cảm ơn những chia sẻ, những lời khuyên hết sức là bổ ích từ chị. Thì buổi podcast ngày hôm nay đã đi đến hồi kết, thì không biết là chị Thảo có những suy nghĩ gì về buổi ngày hôm nay ạ?
Buổi ngày hôm nay là một trong những cái số podcast đầu tiên của chị, cho nên là trong cái quá trình mà chị chia sẻ, nếu có những chỗ vấp váp hay là nhiều khi chị bị run hồi hộp quá thì có thể mong là các bạn bỏ qua ha. Suy nghĩ thì cũng không có cái gì nhiều hết. Chị cũng cảm thấy rất là vui khi nói chung gần đây chị nhận được những cái lời mời của các bạn, có những cái chương trình rất là thú vị. Không chỉ là cái chương trình hiện tại với cái nội dung là marketing thay đổi khi đời thay đổi, mà chị biết là hiện nay độ tuổi Gen Z của tụi em đang rất là năng động và có những cái chương trình mà chị sẽ không bao giờ chị nghĩ tới. Nên chị cũng muốn gửi một lời cảm ơn rất là chân thành đến chương trình đã có cái lời mời, cũng như là chị cũng rất là hy vọng sau cái phần podcast này các bạn sẽ học được thêm điều gì đó, tuy là nhỏ thôi nhưng mà nó cũng sẽ giúp các bạn ghi nhớ. Và nếu như mà trong cái quá trình các bạn học tập và làm việc trong tương lai á, có bất kỳ vấn đề gì cần hỏi thì cũng đừng ngại liên hệ với chị ha. khi mà các bạn tìm tên Võ Thái Thảo của chị ở trên Google thì không có thiếu cái thông tin gì để có thể hỏi. Tại vì khi các bạn không biết cái gì thì các bạn nên chủ động hỏi, chứ nếu mà ngồi yên thì kiểu người ta không biết mình ngứa chỗ nào mà người ta gãi cho á. Cho nên chị cũng rất là hy vọng nếu như các bạn cần thì các bạn hãy lên tiếng. Chị và không chỉ chị mà còn có rất nhiều anh chị khác đi trước cũng rất là muốn chia sẻ những cái kiến thức các anh chị đó đang có cho các bạn. Thì cảm ơn chương trình và các bạn đã lắng nghe cho đến giờ phút này ha.
Chúng em rất cảm ơn chị đã hỗ trợ giúp đỡ chúng em trong tập phát sóng lần này. Và em thay mặt team Podcast gửi đến chị những lời chúc sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống ạ.
Cảm ơn Hùng rất là nhiều.
Làm marketing trong thế giới luôn thay đổi quả là một hành trình đầy thử thách. Các marketer trẻ luôn cần phải có một tư duy mở ở dưới góc cạnh và để có thể tiếp tục được vấn đề xung quanh một cách khách quan và cải tiến nhất, để có thể xác định đâu là điểm mạnh mà mình cần phát huy, đâu là điểm yếu mà bản thân cần phải cải thiện. Hãy luôn thích ứng cho một thế giới luôn thay đổi bạn nhé. Qua 3 phần của chủ đề thay đổi ngày hôm nay, Việt Hùng mong các bạn sẽ nắm được cách vận hành của thế giới nói chung và của ngành marketing nói riêng. Khả năng bị tụt hậu cho một thế giới luôn thay đổi là rất cao. Và ngay thời điểm này, trong cả tương lai, chúng ta sẽ cần những người trẻ được chuẩn bị kỹ càng để có thể hoàn thành sứ mệnh, bắt kịp sự thay đổi và làm giảm nhẹ những thách thức đặt ra.
Vì đây là sản phẩm đầu tay, nên chúng mình rất mong nhận được ý kiến của các bạn. Hãy đừng ngần ngại để lại bình luận, góp ý để podcast Alo Ngành Kể Nè có thể một ngày hoàn thiện hơn. Bên cạnh đó, nếu bạn muốn biết thêm về marketing, cũng như cập nhật những cuộc thi hay workshop liên quan đến marketing, thì hãy theo dõi fanpage của Amazon Club và tham gia group ZZ học marketing nhé.